trước khi giảng mẹ kinh phát ra, tôi cũng nói sơ qua về cái đề mục hay là cái tên kinh. Nhưng mà trước khi nói tên kinh thì chúng ta phải biết cái tên kinh này xuất xứ từ cái bản dịch nào. Vì vậy mà trước tiên tôi nói về những cái nhà dịch kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa được dịch từ chữ Phạn qua chữ Hán có ba vị. Một là đời Tây Tống Vua Vệ Đế, niên hiệu Vĩnh Khang, là 300 cây lịch ngày Tức Pháp Hệ dịch tại bên rằng kinh tên là Chánh Pháp Hoa Kinh. Chánh Pháp Hoa Kinh đó là lần dịch đầu. Lần dịch thứ hai là Đăng Thánh Vua An Đế, khoảng như hiệu Hoàng Thủ và Lâm An, tức là 397 Tây lịch ngày Cư Ma La Thập, dịch tên là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đến đời từ niên hiệu Nhân Thọ, tức là 601 tại chùa Đại Hưng Thượng, ngày Xà Nha Cách Đa dịch tên là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Thì như vậy trong ba lần dịch thì hai ngày dịch sau bằng một tên Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Chỉ cái ngày dịch trước là ngày Tức Pháp Hệ, dịch là Chánh Pháp Hoa Kinh. Thì như vậy đó là các cái khác về tên. Rồi kế nói về cái số phẩm, cái danh phẩm thì trong cái luyện dịch của ngài Cư Ma La Thập thì để chỉ có 27 phẩm, không có cái phẩm Đề Bà Đạt Đa. Và cái bản tên cũng vậy, tức là chỗ ngài Tức Pháp Hệ cũng vậy, cũng có 27 phẩm. Nhưng đến cái bản ngài Từ ngài thì Xà Na Cách Đa căn cứ vào chữ bản chữ Phạn dịch thì nó đầy đủ là 26 phẩm, trong đó có phẩm Đề Bà Đạt Đa. Vì vậy ngày sau này người ta ai cũng thích cái bản dịch của ngài Cư Ma La Thập thì văn nó rất là thông suốt, đọc dễ thấy dễ nhận. Cho nên rồi sử dụng cái bản dịch của ngài Cư Ma La Thập nhiều nhất. Nhưng mà muốn bổ túc cho đầy đủ thì lại thêm cái phẩm Đề Bà Đạt Đa của ngài Vị Sa vào, thành ra cộng lại 28 phẩm. Do đó nhà người ta sau này đặt tên gọi là Thêm Phẩm Pháp Hoa, tức là Kinh Pháp Hoa thêm một phẩm. Hồi trước từ 27 phẩm rồi lên bây giờ có 28 phẩm. Cũng như vậy tất cả chúng ta là học hay là đọc thì chẳng những là ở Việt Nam mà ở Trung Hoa cũng luôn luôn sử dụng cái bản của ngài Cư Ma La Thập. Như vậy thì kinh này được dịch từ thế kỷ thứ ba và cuốn lần sau là thế kỷ thứ sáu, từ chữ Phạn ra chữ Hán. Khi mà sang ra Việt Nam thì tất cả chúng ta đều biết mọi chùa đều kính tặng kinh Pháp Hoa, cho nên hay tổ chức từ Pháp Hoa nên là tụng Pháp Hoa. Thì như vậy kinh Pháp Hoa không những ở Trung Hoa thì những người tăng ni và Phật tử quan trọng mà sang Việt Nam cũng đều quý trọng, ở Nhật Bản cũng quý trọng, cho nên ở Nhật Bản có một cái gọi là Nhật Liên Tông, thì cái đó chủ trì với câu Nam Đại Thừa Nhị Pháp Liên Hoa Kinh, thêm hai chữ Đại Thừa, thì hai chữ Đại Thừa đó ở trong kinh có nói, cho nên nói thêm cho đầy đủ là Đại Thừa Nhị Pháp Liên Hoa Kinh. Thì như vậy để thấy cái trở cận kinh Pháp Hoa đến một ngày. Bây giờ đây nói về cái tên kinh, tên kinh đó là Diệu Pháp Liên Hoa, thì chúng ta nên hiểu thế nào là Diệu Pháp, thế nào là Liên Hoa, bởi vì tên kinh là nó mang đầy đủ hai phần, một là pháp, hai là diệu. Pháp tức là Diệu Pháp, diệu là Liên Hoa tức là Hoa Sen. Thì tại sao gọi là Diệu Pháp mà thí dụ như Hoa Sen? Thì ở đây nó có hai phần. Trước hết tôi nói cái dự cho quý vị dễ hiểu. Hoa Sen thì nó có hai cái ý nghĩa mà trong cái nhà nghiên cứu người ta chú ý nhiều. Nghĩa thứ nhất, Hoa Sen nó có cái nghĩa là nhân quả đồng thời. Nhân quả đồng thời nó là sao? Tức là trong cái hoa nó đã có cái quả, nó khác hơn những hoa khác. Những hoa khác khi mà cái hoa nó tàn nó rụng thì nó có tượng được cái quả, hay là nó nói có cái mụ của cái quả. Ngược lại Hoa Sen khi nó ra hoa thì lúc đó đã có cái duyên sen, cái tự quả nó nằm sẵn nó tan rồi. Như vậy thì đó để nói lên cái nhân quả đồng thời. Nhân quả đồng thời này là nhấn vào cái nghĩa, bởi vì kinh Pháp Hoa hay là Diệu Pháp á là chỉ cho cái thân thể sáng suốt thanh tịnh của tất cả chúng ta, hay nói theo danh từ khác nữa thì đó gọi là pháp thân, hay đó là chân tâm, hay đó là Phật tánh vân vân. Bởi cái pháp đó là cái sẵn có của tất cả mọi người, chứ không phải nó mới có. Nhưng mà khi có mà không tu thì nó không có hiện ra, giống như cái hoa sen vậy. Khi cái hoa nó nở ra thì trong đó đã có cái quả sẵn. Thì khi hoa nó rụng, tức là những cánh hoa nó rơi rụng rồi thì cái quả liền hiện đầy đủ. Nhưng mà không phải đợi hoa nó rụng nó có quả, mà chính khi hoa đang bước nhỏ thì cái quả đang nằm sẵn ở trong. Cũng như vậy, chúng ta đã sẵn có cái dự pháp hay là cái chân tâm. Nhưng vì chúng ta bị vô minh truyền nhỏ thử chưa, bây giờ chúng ta khởi sự tu hành, khởi sự tu ra là nhân. Mà khi mà khởi sự tu ra thì cái chân tâm nó có sẵn rồi, không đã có sẵn rồi. Bởi vậy cho nên tâm khi mình tu nhân đó thì cái quả nó đã sẵn ở trong, tức là chân tâm nó sẵn ở trong. Nhưng mà khi mà cái tu mình viên mãn, tức là cái nhân viên mãn, truyền mã Phật hết, thì cái quả chân tâm thanh tịnh hay là Phật tánh nó hiện tròn. Thì như vậy khi có sẵn mà vì nó phủ chưa đã vô minh, đợi khi chúng ta bắt đầu tu, chúng ta nói lần lần thì nó hiện ra, thì do cái nhân tu rồi cái quả nó hiện. Nhưng mà sự thật không phải đại tu mới có quả, mà đã có cái quả trong trước khi mình tu nữa. Vì vậy mà nó là nhân quả đồng thời. Đến nghĩa thứ hai là Hoa Sen nó mặc từ ở trong vũng bùn dày nhơ nhớp, mà khi nó lên nó nở ra thì lại là thương tha thân thiết. Bởi vậy cho nên rất là được người ta yêu hái, quý trọng. Quý trọng không phải gì của người thân, của nếu nếu sống với người thân ra ngoài của các thứ ra khác thì nó không thân hơn, nhưng mà nó quý là vì từ ở chỗ nghe chỗ bẩn mà nó lại phát ra được một cái ra được thân thân thiết, đó là cái quý của nó. Cũng như vậy, nó là chúng ta đối với cái thân này, nếu nhìn giữa con mắt của Phật Pháp thì thân với chúng ta là một cái người thân ai ế bất tịnh. Nó là ai ế bất tịnh mà tâm đó nó lại có chứa một cái thanh tịnh. Thanh tịnh đó tức là bản thân thanh tịnh, hay là nó có khác là khác thân thanh tịnh. Thì cái thanh tịnh đó nó sẵn ở trong cái chỗ vô giới, hay là từ chỗ vô giới mà hiện ra cái thanh tịnh đó. Đó là cái nghĩa người chữ ca sơn, nó phù hợp với cái tinh thần tu hành của người Phật giáo lý đại thừa. Bởi vậy nên ở đây nói chữ diệu pháp thì chúng ta thấy chữ diệu nghĩa thường nó là nó tốt đẹp tuyệt vời, cái gì mà tốt đẹp tuyệt vời đó thì ở đây là diệu. Nhưng mà chữ diệu đây nó không phải là cái tốt đẹp tương đối, không phải đối với cái thì gọi nó là tốt, hay là cái tốt đông đối với cái tốt người thì cái tốt người gọi là diệu, thì cái diệu đó là cái diệu trong tương đối. Mà chữ diệu này là cái diệu của tuyệt đối, tức là không có cái gì đổ bỏ được cho nó, cho nên gọi là diệu. Tại sao vậy? Bởi vì cái pháp này, pháp này tức là chỉ cho chân tâm hay Phật tánh, nó thì nhà thường đó là bản la diện mục. Thì cái pháp này nó không còn nằm trong cái đối đãi, nó không còn nằm ở trong những cái phần mà chúng ta khai thác, cho nên gọi đó là diệu pháp. Như vậy thì cái diệu pháp này nó là cái thể mà chư Phật giác ngộ viên mãn được nó. Nó cũng là cái giác mà tất cả chúng sinh phải sẵn có. Nếu ai tu đến chỗ sạch hết phiền não, quán hết mọi cái vọng tưởng thì cái diệu pháp nó hiện tiền. Bởi vậy cho nên đúng về mặt nhà thường thì chúng ta thấy cái bài kệ đầu mà ở trong nhà thường truyền, tức là Đức Phật ngài truyền cho người ta viết á, thì nó có cái câu mở đầu là sao? Pháp bổn pháp vô pháp. Nè, thì cái pháp bổn ở đây gọi là cái diệu pháp. Cái pháp đó nó là pháp mà không phải là pháp. Tại sao vậy? Vì nó không phải là những cái vật đối đãi theo cái mắt phàm tình thế gian thấy biết. Do đó cho nên cái pháp đó nó là cái pháp nhất của tất cả pháp. Mà ở đây thì nói chỉ diệu pháp nó cũng tương tự như vậy. Ngài tuyên truyền rằng ngày xưa ngài Thiên Tha Chí Giả Đại Sư, khi mà ngài ngộ được cái tinh thần kinh pháp ra rồi thì ngài chỉ diệu này ngài giảng một phần lễ chỉ có chỉ diệu không. Thì quý vị thấy nếu nói rộng thì nói vô cùng, phải không? Chỉ diệu nó không biết tới đâu mà hết, tới đâu mà cần. Vì tại sao mà nó không nói trong trời? Bởi vì nó là thở cái nguyên pháp. Bởi nó thở cái nguyên pháp cho nên nói tới đâu cỡ tới đâu cũng không hết được. Do đó mà nó không như cần. Như vậy thì chỉ diệu pháp này chỉ có thí dụ bằng cách là ra sen. Ra sen có thể thí dụ như là cái diệu pháp. Vì trong nhà thường có khi cũng dùng cái hoa sen để cứ về như quý vị nhớ nói rằng ở trong hội liên sơn Đức Phật đưa cầm ra khen lên rồi nhìn thấy tứ chú và trong tứ chú chỉ có mình ngài Na Na Ca Diếp nhìn thấy cái hoa sen Phật đưa lên thì ngài liền chứng kiến nguyện cười, thì Phật liền nhân đó mà ấn chú hay là truyền thông pháp cho ngài, gọi là dự đã nợ được cái lý thuyền, đã thành cái vị sở thứ nhất. Thì như vậy hội linh sơn mà Đức Phật đưa cầm ra sơn lên ngài ta giết nợ, thì nó cũng giống tương tự như ở đây kinh Địa Pháp Liên Hoa cũng nói ở cái núi Linh Thú tức là núi Linh Sơn là cũng lấy cái hoa sen làm cái thí dụ cho Diệu Pháp, từ hoa sen mà nợ được Diệu Pháp. Thì như vậy thấy kinh Pháp Hoa này hay là Diệu Pháp Kinh Hoa này nó có cái ảnh hưởng tương tự với trong cái lối truyền tâm ấn từ Đức Phật qua Phải Ca Diếp mà nó truyền mã tới bây giờ. Bởi vậy nên kinh Pháp Hoa này nó là một bộ kinh mà nó liên hệ tới nhà thiền rất lớn, cho nên trong nhà thiền hay dùng cái hoa sen để mà thí dụ các trường hợp trong nhà thiền đó mà hoa sen ở trong lò lửa. Hoa sen trong lò lửa nó là sao? Như những cái bài mà chúng ta thường hoặc thường đọc trong các cái thiền sư sinh ra như Việt Nam thì thường hay nói rằng hoa sen ở trong lò lửa mà vẫn được phu nhường. Thì lò lửa là thí dụ cái gì? Lò lửa là chỉ cho cái thân vô thường của chúng ta, mà từ cái thân vô thường này nó lại chứa sẵn là có thể bất sanh bất diệt hằng thanh tịnh. Cho nên ví dụ cho hoa sen ở trong lò lửa, bởi vì hoa sen là giữ cho diệu pháp. Như vậy thì ngay với thân vô thường mà đã có cái chân thường sẵn trong đó, nên ví dụ ra sen ở trong là lửa mà kinh Pháp Hoa này Đức Phật cũng đã từng có cái thí dụ ta giới vô ăn như như quả Phật. Thì như vậy thì chúng ta thấy cái sự liên hệ sẽ nó rất lớn đối với nhà thiền. Bởi vậy cho nên hôm nay chúng tôi giảng kinh Pháp Hoa với con mắt của nhà thiền mà giảng kinh Pháp Hoa, chứ không phải giảng theo cái lối thông thường. Bởi vì nhìn với con mắt nhà thiền thì chúng ta mới có thể lãnh hội được những cái biểu cung kỳ đặc ở trong kinh. Nếu nhìn với cái nghĩa lý thông thường thì chúng ta sẽ khó mà thấy được những cái đặc biệt đó. Thì như vậy kinh Pháp Hoa mà hôm nay chúng ta học là bản kinh được dịch ra chữ Việt do là thượng Thích Chí Tịnh dịch. Coi như ở Việt Nam chúng ta trước kia chúng ta có thấy một bản dịch của hòa thượng Liên Tôn, nhưng mà bản nó dịch không biết đủ hay không, tôi chỉ thấy một hai tập mỏng thôi. Từ sau này đến hòa thượng Chí Tịnh dịch thì đầy đủ hết và bán lại thành một tập. Do đó cho nên tất cả các chùa bây giờ trình từ kinh Pháp Hoa đều là từ theo cái bản dịch của hòa thượng Chí Tịnh. Bởi vậy cho nên chúng ta hôm nay học cũng mượn cái bản của hòa thượng Chí Tịnh để đọc học cho chúng ta dễ một chút. Chúng ta học nghe bản chữ nói nó mất nhiều thời giờ, chúng ta không có thể mà học nghe được. Còn nếu bản dịch sẵn thì chúng ta đọc ra là hiểu, từ ra những cái biểu cung, những cái hình ảnh mà Phật nhằm muốn chỉ một cái gì qua cái hình ảnh, thì mấy cái đó mới là cái khó hiểu. Thì chúng ta cần giảng và giảng những cái điều đó. đó là nói về cái phần lực kinh và tâm kinh. Ở kinh Pháp Hoa này, nếu mà nói về cái số giải thì ở kinh Hoa cỡ Hoa thì cả trăm nhà số giải kinh Pháp Hoa, nhiều tới cả trăm nhà. Nhưng mà được cộng, muốn cộng nhất là có hai cái bộ, là cái bộ Pháp Hoa Huyền Nghĩa, người do mà Thiên Khai Sứ Giả Đại Sư số giải thì mọi người được chú trọng, và bộ ngài Pháp Hoa Huyền Tán của ngài Sư Cha, tức là đệ tử của ngài Huyền Tán, thì hai cái bản đó là người ta được coi là quan trọng nhất. Còn những bản kia thì cũng hay, nhưng mà mỗi cái nó có một phần nào đó cần có được chú trọng nhiều từ hai bản số giải của hai ngài. Cũng như vậy, ở đây chúng ta chỉ học tấm thân của kinh Pháp Hoa, bởi vì bảo dưỡng nó cũng đã nhiều rồi, cho nên chúng ta cứ nghe như tấm thân mà chúng ta học. Còn có một cái khác nữa là trong các cái nhà dịch đó, thì trong kinh Pháp Hoa này nó 28 phẩm mà hai nhà dịch, tức là nhà Chức Thế Thọ và ngài Xà Ma Tất Đa, thì dịch cơ bản có cái phẩm chức lệ thì nó nằm ở sao chết. Còn ở cả ngài Cư Na La Thạch thì dịch nó nằm ở giữa. Và nơi cái đó là cái mà có nhiều nhà học giả nghiên cứu, thì cả thì nhận thế này, người thì hiểu thế kia, rồi cái vấn đề là xuyên dịch nó có cái khác đó đó. Nhưng mà cái chỗ đó là chúng ta sẽ hiểu sao, thì đây tôi chỉ nói tổng quát như vậy. Bây giờ thẳng vào trong kinh, tức là chúng ta phải biết rõ về ý nghĩa cái con rời, dịch rời. Bây giờ chúng ta đi thẳng vào trong chấm văn, thì thông thương đọc tôi sẽ giải thích. Đây hạnh tựa thứ nhất, thường thường mỗi bộ kinh thì cái phần đầu là phần tựa, tựa tức là nói tổng quát cái ý của bộ kinh. Thì cái phẩm tựa này là nói hết cái tinh thần của bộ kinh nằm gọn trong cái phẩm tựa. Thì thường cái kinh mở đầu hay có gọi là lực chỉnh thành tự, tức là có cái thứ để đầy đủ lòng tin, khiến cho người sau người ta nghe lời ta tin, ta không nghi ngờ. Vì vậy gọi là lực chỉnh thành tự. Thì ở đây cái dưỡng sinh này hơi khác hơn những dưỡng khác. Lực chỉnh thành tự nó không nằm ở một chỗ, mà nó rất là xa, rất là kéo dài. Thì tôi sẽ cho một ít điểm như quý vị thấy. Mà tôi như thế này, đó là văn thành tự, tức là ngài an nhiên. Nghe cái gì? Nghe cái pháp như thế này, đó là văn thành tự, tức là pháp thành tự. Rồi một thở nhẹ, tức là thời thành tự, tức là nói về thời gian. Thì ở đây không có nói ngày mấy tháng mấy năm gì, mà chỉ nói một thở nhẹ thôi. Tại sao vậy? Bởi vì hồi xưa cái thời gian mỗi nơi tính mỗi tháng, cho nên là nó không có thống nhất. Thì không thống nhất vì vậy mà không có nói nhất định. Đó là cái thứ ba là thời thành tựu, và cái là khứ thành tựu. Mình biết là ở đâu, ở trong núi thì xài gạch hay thành vương sáng, đó là khứ thành tựu, tức là có chỗ nơi. Như vậy thì chúng ta thấy nó là đầu tiên là ai nghe, thì ngã ai nghe, nghe cái gì, tức là nghe cái pháp mà sẽ trở ở sau. Rồi ở đây, lúc nào tức là chỉ cho một hôm, là thở nhẹ. Ở đây, thì đây chỉ cho mấy chị thầy gặp. Rồi hồi nghe một mình, nghe với ai, nếu mà một mình Ngài nghe sẽ rằng các thân dân tin, có gì có thể thì Ngài nhớ rồi Ngài ít thứ. Cho nên đây mới dẫn chứng cái buổi nghe pháp này rất là đông đảo, không phải chỉ một mình Ngài mang thôi, mà trong chúng ngài rất là nhiều người được nghe, như những người hiện tại đó là Kiều Trần Như Ca Dí, rồi Ê Lầu Trần La Ca Dí vân vân, tức là chỉ cho những cái vị từ xa chúng A La Hán thường theo hầu vân Phật, gọi là 1250 vị đó, nó luôn luôn có mặt ở bên Phật. Thì những vị đó đều có một cái tâm hội này, rồi kế đó nói những bậc hữu học từ vô học là 2000 người, thì chẳng những là bên tăng mà gồm cả bên ni luôn. Rồi bên ni thì có là Ma La Xà La Đề và là từ xe Gia Thôi Đà La và tất cả tiếng thuật chung. Như vậy thì chúng tăng và chúng ni có mặt lời, ngoài chúng tăng chúng ni ra là có những vị bồ tát các nơi tự hội về nghe pháp rất là nhiều, nghe là tới 80 người nghe, đã rồi có tới 80 người, mà 80 người đó thì đây chỉ kể đại chương là ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài Quán Thế Âm, ngài Đại Thế Chí, ngài Thường Kinh Tấn, ngài Đức Thư Tức vân vân. Như vậy thì về pháp nó là chung hội. Rồi kế về tới thì có ai? Tức là có những vị thích về gần nhau, tức là có cái vị ngài Tài Đức Thích và Hướng Thượng Trân. Rồi kế Tài Đức Thích là có những cái vị Tứ Thiên Vương. Rồi kế đó nữa là tới Phạm Thiên, thì có cái vị Tài Phạm Thiên. Rồi kế đó nữa là các vị Lâm Vương. Rồi kế Lâm Vương thì tức là có các cái vị là Khẩn Hà La Vương. Rồi kế Khẩn Hà La Vương thì có Tàn Thất Bà Vương. Rồi kế Tàn Thất Bà Vương thì có A Tu La Vương, tức là có vị Thần. Rồi kế A Tu La thì có Ngà Sa Lầu La. Rồi cuối cùng thì nói tới cư sĩ, thì cư sĩ đó là vua A Xà Thế, con Ba Di Bà Di Đề Hư, cùng bao nhiêu tâm mình hướng thiện trung hộ, và tất cả đều đến lễ với chân Phật và lui ngồi một bên. Như vậy thì đó là nói thì cái lúc đó có cả chúng từ những chúng từ cha, từ cha ni cho tới về tá, rồi tới chư thần Lâm Vương vân vân, ngày cuối cùng là cả những người cư sĩ người chung hộ để mà nghe pháp, chứ không phải riêng một người A Nan thôi. Người cả ngày mới là thấy cái quan trọng. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn hành cứ chúng nơi dân cúng dường xin chỉnh mọi thương tôn trọng, vì có sự về pháp thì nói kinh đại thừa tên là Diệt Vô Lượng Nghĩa Giá Về Tán Pháp Phật Sở Hội Nguyện. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Giá Về Tán Pháp Phật Sở Hội Nguyện. Chúng ta cách nghĩa cho dễ hiểu là cái kinh này nghĩa vô lượng, kinh này là cái pháp dạy Bồ Tát, kinh này là cái chỗ mà chư Phật luôn luôn được bảo hộ và nhớ ngủ. Như vậy đó là để kinh vô lượng nghĩa giá về tá pháp của sở hình nguyện. Nhưng mà kinh này ngài lại nói, nhưng mà trong đây không có ghi, không ghi nói kinh đó như thế nào, rồi khi nói kinh đó xong Phật làm gì. Nói kinh này xong Đức Phật ngồi xuất bằng nhập vào chánh định, chánh định nó xem là vô lượng nghĩa xứ. Tức là cái chỗ vô lượng nghĩa, thân và tâm của Phật đều không lay động. Như vậy thì khi mà cái chánh định đó, thân lẫn tâm đều là yên tịnh, hay là đều là thanh tịnh bất động. Mà khi mà nhập định như vậy rồi thì các cái chư thiên vua tức là giải ra các chi ra như là ra mạng đà la, ra mang mạng đà la nhân dân hay là để mà cúng dường. Rồi sau khi mà lấy ra cúng dường rồi thì tôi cả nước thấy ta nhà giúp bạn nhà xá cây và tướng hai thân mạnh lên thì xá tướng thì ở sau cái giải thích đây tôi phải cần giải thì xá tướng thân mạnh như vậy thì cái hiện tượng Đức Phật nhập định trong cái vô lượng nghĩa xứ thì được trời chư thiên đưa ra và cái quả đất rung động phát ra sáu thứ âm thanh. Lúc đó, lúc bây giờ tâm chúng hội các hàng từ xe từ xe như cận sự nam cận sự nữ trời rồng giả ta cận thất bà a tu la cận nhân nó là đề vui mừng đề thấy cái việc chưa từng có vui mừng các tay mà tu hành nhìn thật là thấy thật ngồi yên mà tại sao trên trời vô ra tại sao cái thế giới sống mạng cho nên ai nói đều chú ý nhìn thẳng là thật mà không có rời cái mắt không có chết không có rời luôn luôn là nhìn sống mà cái chỗ của Đức Phật bây giờ nhìn sẽ thấy cái gì bây giờ Đức Phật từ nơi chốn quan sát giữa cảnh hàng thấy ra liền hào quang chiếu khắp cả một muôn tám nghìn cõi ở xung quanh dưới thì chiếu đến địa ngục A Tỳ xem thiết thấy trời sắc thứ tám chính ở cõi này đều thấy cả sáu loài chúng sinh ở các cõi kia thì cái đoạn này là khi mà tất cả mọi người chú mắt nhìn Phật tâm lúc nằm nhập định thì từ cái chốn lâm tấn giữa cận hài thì nó là 32 tướng tái của Phật có một tướng tái gọi là bạch hài tướng quan nhé tức là cái lâm tấn ở giữa cận hài là chỗ này bây giờ quý vị thấy ở trong cái hình tượng hà Phật theo như thủy đó người ta hay có để cái gì chỗ này cái cây hạt lưu lưu hạt mạc gì đó ấn cái chỗ này là để tượng trưng cho cái lăng tấn giữa cận hà lăng tấn giữa cận hà thì cái chỗ này nó thấy hà quang ra mà hà quang mang sáng sáng cho tới thì tới chỗ này nói về đời vọng là cả một nguyên tám bình cỡ ở xung quanh một nguyên tám bình cỡ xung quanh đều sai thấy chất nhất đó là nói về đời vọng còn nói về cái về chi dài á thì từ sai thấy ở dưới địa ngục A Tỳ rồi lên trên thì trước tới trời sắc thứ bốn nhờ cái ánh sáng mà quan đó mà mọi người tâm hội đều thấy cả sáu loài chúng sanh ở các cõi kia cái sinh hoạt thế nào thế nào thấy rõ ràng hết trơn thì như vậy chúng ta thấy ở đây là một cái hình ảnh nếu chúng ta cứ hiểu rằng thật thấy ra như vậy chúng ta thấy như vậy như vậy thì nó sẽ có những cái nghe hơi khó hiểu còn nếu chúng ta biết sai lại như lời tổ đã truyền dạy nghĩa là mình phải đọc kinh đại thừa phải sai lại mình thì mới thấy được cái nghĩa thực của kinh thì như vậy cái lăng tấn giữa cận hào thấy hào quang thì cái đó là cái hình ảnh biểu trưng cho cái gì thì luôn luôn hào quang là ánh sáng đó là tượng trưng hay là biểu trưng cho cái trí tuệ của chư Phật nó thơm tho nó rộng lớn không có ngừng nghỉ cho nên sai rõ cả một muôn tám nghìn cõi thứ ba rồi chú cả từ địa ngục cho tới cả tài sắc thứ sáu mà không nói sai thấu tất cả tài vô sắc tại sao tức là tâm tam giới mà chủ thấy từ dục giới và sắc giới, còn về sắc giới thì không có hình tướng cho nên không có thấy. Như vậy thì cái hào quang đó là cái trí tuệ của Phật, mà trí tuệ đó nó phát ra từ ở đâu? Từ ở giữa cái chặng ngày, ngày chặng ngày thì bên nay là ngày bên phải, bên nay là ngày bên trái, cái ngày bên phải, cái ngày bên trái là hai bên, và ở giữa cái này là nó không có ở hai bên, mà không có ở hai bên tức là nó chúng ta gọi là trung đạo, tức là không nói chuyện ở bên này, không nói chuyện ở bên kia, bên phải, bên trái, bên thiện, bên ác, bên tốt, bên xấu, tất cả cái đối đãi đó nó không có biết, không có biết. Thì khi mà trí tuệ chúng ta không dính mắc vào một bên nào thì lúc đó trí tuệ nó khai khắp cả các thiên hay là cả người thiên nữa. Như vậy thì cái trí tuệ sáng đó là chỉ cho cái trí tuệ mà do chư Phật các ngài đạt được. Thì trí tuệ đó nếu chúng ta nương ra đó thì sẽ biết rõ là tất cả, thấy rõ tất cả và biết nhân, biết rõ tất cả ấy. Cho nên nó làm ánh sáng thì khiến cho chúng ta thấy tất cả khá là chúng sanh ở các cõi kia. Khá là chúng sanh tức là trong các cái kinh đại thường hay nói là lục đạo chúng sinh đó, thì thành ngày có giải thích ở xa tôi phải cần kể. Như vậy thì cái trí tuệ sáng suốt không nhất là hai bên đó là nó biểu trưng cho cái hào quang. Mà từ cái trí tuệ đó nếu chúng ta đạt được thì chúng ta sẽ thấy, thấy hay là hiểu thấu nhất cái nhân cái quả của những vị tu hành trong sáu là chúng sinh ở các cái cõi nước như là 1,800,000 cõi nước. Nhưng ở đây sẽ nói là dạ, tại sao lại xa về phương Đông mà không xa về phương Tây, phương Nam, phương Bắc? Thì quý vị nói ở phương Đông là có ý nghĩa gì? Bởi vì sao các nhà giảng thì nói ở phương Đông là phương mặt trời mọc theo như bây giờ mình nói sáng thì mặt trời mọc, mặt trời mọc là cái bắt đầu của ngày, của ban ngày hay là của cái sáng. Còn phương Tây là sắp tới, thì cũng như vậy ở đây là Đức Phật ngài muốn chỉ cho mọi người giác ngộ được cái chỗ trí chứng sáng suốt như ngài, cho nên tượng trưng là hướng về phương Đông, nghĩa là mở màn cho cái ánh sáng ban mai. Như vậy thì cái ý nghĩa phương Đông là chỉ cho cái bắt đầu để mà mở màn trí tuệ thấy suốt tất cả. Đó. Bởi vì môn trí tuệ của Phật mà các vị học thấy, thấy những cái gì là chứ thấy là thấy Phật, là thấy chư Phật hiện tại ở các cõi đó, rồi lại nghe pháp của chư Phật ấy nói nữa, rồi lại thấy những nơi tự theo tự do như cận sự nam cận sự nữ ở trong cõi đó tu hành bất đạo như thế nào cũng thấy được rõ ràng. Thì cái đoạn này nói ra thì chỉ vị thấy người có nhìn của đạo Phật nó quá là rộng rãi. Nghĩa là ở phương Đông, chỉ phương Đông thôi mà tán vô nghìn cả. Thì như vậy tức là trong các nhà Phật thấy ở trong cái bầu hư không này cái thế giới vừa không thể cỡ hết, phải không? Chỉ một thứ phương Đông thôi mà cả có tán vô bốn ngàn cái cả nước. Thì phương Tây, phương Nam, phương Bắc nữa thì không biết là bao nhiêu. Bởi vì vậy mà tâm kinh nói hằng hà sa số ở Phật. Thì như vậy thì cả nước rất là nhiều, mà bây giờ tất cả chúng ta mới thấy và mới nghe được cái có cái nhà khoa học người ta cho biết rằng trong cái bầu hư không thì hơn số hành tinh, phải không? Có những hành tinh mình thấy được, có những hành tinh mình không thấy được. Như vậy thì nó không biết bao nhiêu kể. Thì như vậy thì lời nói của Đức Phật sẽ chưa nói là hữu lý, chứ không phải là vô lý. Và bây giờ khi từ xa và từ xa mê hay là toàn khí hệ mê thành mê ánh sáng đó mà thấy được chư Phật ở các cõi đó và nghe pháp, cũng như là thấy chính từ xa, từ xa mê ngài cư xử tu hành đắc đạo, rồi đã thấy tới các vị đã về pháp dùng các nhân duyên gia lành tính giỏi như các ngài, có các loại trước mẹ tu hành đã về pháp.